phủ Victoria đang đối mặt với những lời kêu gọi đánh giá lại quan điểm của chính phủ về việc kiểm tra ma túy sau cái chết gần đây của một thanh niên 23 tuổi do nghi ngờ sử dụng ma túy quá liều. Cái chết thương tâm xảy ra sau khi thanh niên này được đưa đến bệnh viện từ lễ hội âm nhạc và nghệ thuật Beach. Lễ hội đã bị hủy bỏ do điều kiện nắng nóng nguy hiểm và nguy cơ gây ra hỏa hoạn cực độ. Hai người khác cũng đã được điều trị y tế sau khi nghi ngờ chơi ma túy quá liều. Cái chết xảy ra sau khi thủ hiến tiểu bang Victoria, bà Jacinta Allen cho biết vào tháng 1 rằng bà đang tham vấn thêm về việc xét nghiệm ma túy sau khi 11 người phải nhập viện do nghi ngờ sử dụng MDMA, hay còn gọi là thuốc lắc quá liều, tại các lễ hội âm nhạc trên toàn tiểu bang. Người phát ngôn về giảm thiểu tác hại của ma túy thuộc đảng xanh tại Victoria, APUEUE, cho biết chính phủ không đủ khả năng để trì hoãn việc thử nghiệm thuốc nữa.
Lời khuyên rất rõ ràng và đã có từ nhiều năm nay, cả trên phạm vi quốc tế lẫn ở trong nước. Việc xét nghiệm ma túy sẽ cứu sống nhiều người. Chúng ta biết không thể ngăn chặn sự mất mát sinh mạng vô nghĩa này. Sự tổn hại vô nghĩa mà những người trẻ tuổi ở Victoria đang phải đối mặt. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta cần tiến hành xét nghiệm ma túy. Chúng tôi cần nó tại các lễ hội âm nhạc của mình như một vấn đề ưu tiên.
Bình luận của bà Allen đã báo hiệu một sự thay đổi về vấn đề này. Sau khi cựu thủ hiến Daniel Andrews liên tục bác bỏ việc xét nghiệm ma túy trong nhiệm kỳ của ông. Tuy nhiên, các chuyên viên y tế thì cho rằng giới trẻ cần được biết nồng độ và liều lượng trong mỗi viên thuốc mà họ dùng. Cựu thủ hiến Daniel Andrews là một trong số những thủ hiến tiểu bang đang áp dụng điều mà các nhà phê bình mô tả là chính sách công bằng nói không, bác bỏ việc kiểm tra ma túy như một cách để giảm tác hại của việc sử dụng ma túy bất hợp pháp. Đồng ý với việc này bao gồm thủ hiến New South Wales, Greg Minns, người đã bác bỏ ý tưởng kiểm tra ma túy vào mùa hè này, cùng chính phủ Nam Úc và Tasmania. Mặc dù cựu thủ hiến lãnh thổ phía Bắc Michael Gunner cho biết, ông đã ngỏ ý tưởng này vào năm 2021. Thủ hiến Tây Úc Roger Cook cho biết, cho đến nay, vẫn ủng hộ lập trường cứng rắn với ma túy của người tiền nhiệm Mark McGowan. Điều đó khiến lãnh thổ thủ đô ACT và Queensland là những khu vực pháp lý duy nhất của Úc, nơi việc kiểm tra ma túy đã được phê duyệt. Stephanie Janetti là điều phối viên của Direction Health tại Cantes, dịch vụ xét nghiệm ma túy tại chỗ của lãnh thổ ACT. Cô cũng là giám đốc điều hành của Peel Testing Australia, nơi cung cấp dịch vụ xét nghiệm ma túy tại lễ hội âm nhạc đầu tiên của Úc là Groove in the Move năm 2018. Cô cho biết kết quả từ 6 tháng đầu tiên thử nghiệm tại ACT được Đại học Quốc gia Úc đánh giá độc lập, cho thấy việc kiểm tra thuốc giảm đáng kể, nhưng không loại bỏ được tất cả các tác hại của ma túy.
Nếu một người có ma túy trong cơ thể mà họ không biết, họ nghĩ rằng họ có thể đã dùng thuốc lắc MDMA và họ đã đến dịch vụ kiểm tra ma túy. Khi có điều gì đó không như mọi người mong đợi và nguy hiểm, thì việc loại bỏ nó khá phổ biến. Vì vậy, điều đó loại bỏ hoàn toàn rủi ro trong trường hợp này. Nhưng nếu một người biết mình dùng ma túy MDMA và kết quả trả về là MDMA, thì đây sẽ là một cơ hội giáo dục nhận thức.
Tiến sĩ Thomas Norman là nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Úc về Tình dục, Sức khỏe và Xã hội thuộc Đại học La Trobe, người đã thực hiện các nghiên cứu về sức khỏe cộng đồng tại các lễ hội âm nhạc. Ông nói, thay vì cho người sử dụng ma túy quyền quyết định xem loại ma túy đó có đúng như những gì họ nghĩ hay không, thì việc thử nghiệm ma túy còn có thể tạo điều kiện thuận lợi cho những quyết định tốt hơn về những tình huống nguy hại.
Vấn đề của việc thử nghiệm ma túy là họ không bao giờ cho bạn biết liệu một loại ma túy có an toàn hay không. Họ nói với bạn điều hoàn toàn ngược lại. Mục đích của nó là thay đổi hành vi của mọi người. Vấn đề không chỉ là cho mọi người biết họ dùng loại ma túy gì, mà còn là cơ hội để mọi người gặp mặt trực tiếp, trò chuyện với chuyên gia y tế, và họ có thể đưa ra một số lời khuyên thực sự phù hợp.
And they can provide some really tailored advice.
Tiến sĩ Norman cho biết việc sử dụng quá liều các loại ma túy như thuốc lắc phổ biến tại các lễ hội và câu lạc bộ trên toàn quốc. Sự hiện diện của hai hình thức xét nghiệm này có thể tạo ra một mạng lưới an toàn về ma túy quốc gia. Tiến sĩ Norman cho biết điều này có thể giúp điều tiết thị trường chợ đen, buộc những kẻ buôn bán ma túy phải loại bỏ những loại thuốc nguy hiểm.
The first of these is a fixed site testing service. You know, you go into a building.
CanTest hiện đã hoạt động được 20 tháng và phải mất một khoảng thời gian để mọi người làm quen với dịch vụ và tin tưởng nó. Nhưng chúng tôi nhận được những báo cáo thực sự tích cực trong quá trình đánh giá. Chúng ta có thể thấy từ cuộc khảo sát về thuốc được đưa ra trong 2 tuần qua. Đây là cuộc khảo sát lớn nhất về việc sử dụng ma túy được thực hiện tại Úc và cho thấy sự ủng hộ phổ biến đối với việc kiểm tra ma túy đã tăng lên.
CanTest đã đưa ra cảnh báo về nhiều loại ma túy, từ cocaine, hồng phiến đến các loại thuốc phiện nguy hiểm và một dạng ketamine tổng hợp có tên là CanKet. Với việc kiểm tra ma túy rộng rãi đã được triển khai ở 20 quốc gia trên toàn thế giới, bao gồm cả Mỹ, Anh, Thụy Sĩ. Bà Tanesi cho biết sự ủng hộ của công chúng đang ngày càng gia tăng ở Úc. Cuộc khảo sát các gia đình về chiến lược ma túy quốc gia cho thấy sự ủng hộ với các dịch vụ kiểm tra ma túy tăng lên từ 57% vào năm 2019 lên 64% vào năm 2022. Trong bối cảnh áp lực chính trị ngày càng tăng với các cuộc thử nghiệm ở một số tiểu bang, Stephanie Tanesi cho biết Pill Test Australia sẵn sàng triển khai các dịch vụ của mình.
We have the equipment, we have the experience.
Chúng tôi có thiết bị, chúng tôi có kinh nghiệm và có phương pháp xét nghiệm. Chương trình đã tồn tại nên đây chỉ là việc cho phép nó xảy ra. Việc thiết lập một địa điểm cố định và lâu dài sẽ mất thêm một chút thời gian, nhưng thực sự thì rào cản lớn nhất đó là ý chí chính trị.
Bà và tiến sĩ Norman nhấn mạnh rằng thử nghiệm thuốc không phải là câu trả lời duy nhất, đặc biệt khi có liên quan đến các yếu tố khác như nhiệt độ cực cao. Bà cho biết lời khuyên là tránh dùng chất kích thích vào những ngày nhiệt độ từ 24 độ trở lên. Tiến sĩ Norman cho biết những lời khuyên như thế này là một phần trong bộ công cụ gồm nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau, cần thiết để giảm thiểu tác hại của ma túy.
Những thứ như thuốc lắc, MDMA chẳng hạn, chúng thực sự có thể làm gián đoạn khả năng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể của bạn. Điều đó có thể gây ra một số mối lo ngại quan trọng về sức khỏe cho mọi người. Nếu ai đó đến một dịch vụ và họ được kiểm tra chất liệu, họ sẽ trò chuyện với chuyên gia y tế, người có thể cho họ một lời khuyên cụ thể về nhiệt độ, về tất cả những điều họ cần cân nhắc trước khi dùng loại thuốc này. Họ nên bổ sung nước, họ nên tìm nơi trú ẩn, không nên nhảy múa giữa hàng trăm hoặc hàng ngàn người khác. Tất cả đều là một phần của bức tranh lớn hơn về cách chúng tôi giữ an toàn cho mọi người trước những sự kiện này.
It's all part of a sort of larger picture in how we keep people safe at these events.